tín đồ đấng Christ. Thường thường trong những lần tụ họp với các sinh viên ngoại quốc, tôi có nghe hỏi cơ đốc nhân tin gì. Tôi có nghe nhiều về họ và có đi nhà thờ nữa, nhưng tôi thật không hiểu họ tin những gì. Mục đích của tài liệu này là để cố gắng trả lời câu hỏi trên và một vài quan niệm sai lầm về cơ đốc giáo. Sau mỗi câu hỏi, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cùng với lời chú giải từ Kinh Thánh. Khi bạn đọc, xin bạn dùng một cuốn Kinh Thánh để theo dõi. Người đưa cho bạn tài liệu này sẽ vui lòng giúp bạn tìm những lời chú giải trong Kinh Thánh đó. Chúng ta hãy xem qua những thắc mắc chung về cơ đốc giáo. Có lẽ bạn cũng đã tự suy ngẫm vấn đề này. Có thể bạn sẽ tìm thấy nhiều điều mới lạ, thâm thúy và sâu xa về sự dạy dỗ và niềm tin sau khi bạn đã hiểu một vài đức tin căn bản của cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân tin gì về Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã dựng nên trời đất, vũ trụ và những gì trong đó, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao và tất cả các sinh vật. Sáng thế ký đoạn nhất. Sáng tạo độc đáo nhất của Ngài là con người và hai người đầu tiên trên trái đất là ông Adam và bà Eva. Một câu hỏi thường được nêu ra là, nếu Đức Chúa Trời sinh ra con người, vậy ai sinh ra Ngài? Cơ đốc nhân tin rằng Ngài là đấng tự hữu, không ai sinh ra Ngài và chính Ngài là đấng tạo hóa và là đấng có quyền năng. Đức Chúa Trời là đời đời. Ngài hành hữu, Ngài có từ muôn đời và sẽ tồn tại mãi mãi. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đấng tạo hóa cũng là đấng từ ái. Tình yêu thương của Ngài được thể hiện qua sự quan tâm của Ngài đối với con người về những nhu cầu xác thịt cũng như thiêng liêng của họ. Vì tình yêu thương lớn lao của Ngài nên Ngài đã ban cho chúng ta một cứu chúa là con một yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời biết hết mọi chuyện. Ngài luôn luôn quan tâm đến những biến chuyển đang xảy ra trên thế gian này. Ngài biết những gì sẽ xảy ra, những nguyên nhân và hậu quả xung quanh một biến cố. Đức Chúa Trời và quyền năng cao cả của Ngài. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 32 câu 27 có chép rằng: Này, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng? Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26. Điều này không có nghĩa là Ngài hành động những gì trái với ý muốn của Ngài, nhưng Ngài có đủ quyền lực để cai trị vũ trụ và những gì Ngài tạo ra. Đức Chúa Trời luôn luôn hiện hữu, Ngài có ở tại mọi nơi, với tất cả những gì thuộc về Ngài, Ngài không bị giới hạn bởi không gian. Đức Chúa Trời là Thần. Đức Chúa Jesus Christ nói rằng, Đức Chúa Trời là Thần. Giăng đoạn 4 câu 24, Ngài không phải là con người bị giới hạn bởi xác thịt như loài người, vì vậy Ngài là đấng hành sống. Cơ đốc nhân tin gì về Kinh Thánh? Kinh Thánh là thể hiện của Đức Chúa Trời qua những lời viết cho chúng ta. Những người viết Kinh Thánh được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời của Ngài. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách về khoa học, nhưng về tôn giáo. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài đã cảm động những người hồi xưa để dùng những cá tính của mình mà ra truyền sứ điệp cho muôn dân và mạo thời. Kinh Thánh nói về chính Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói về cách đối xử của Ngài đối với con người qua mọi hoàn cảnh của lịch sử. Có hai phần chính trong Kinh Thánh. Phần thứ nhất được gọi là Kinh Cựu Ước, gồm có 39 cuốn, bắt đầu từ lúc sáng thế cho đến lúc giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Phần thứ hai, từ lúc giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ cho đến sự chết của Ngài và những tiến trình của những hội thánh đầu tiên, được gọi là Kinh Thánh Ước, gồm có 27 cuốn. Như vậy có tất cả 66 cuốn trong Kinh Thánh của Cơ Đốc nhân. Kinh Thánh nói về sự gặp gỡ của con người và Thượng Đế. Kinh Thánh ghi luật pháp của Đức Chúa Trời, ghi những sáng tạo, sự chống đối và sự tương giao của con người đối với Thượng Đế. Kinh Thánh cũng ghi lời hứa của Ngài về một cứu chúa. Cứu chúa Jesus Christ đã đến, đã sống, đã bị đóng đinh trên thập tự giá và đã sống lại. Tất cả những sự kiện lịch sử này, đời sống, tình yêu thương, sự thương xót, những phép lạ, sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ đã được ghi chép đầy đủ trong Kinh Thánh. Kinh Thánh cũng cho biết cách con người có thể tìm gặp Thượng Đế. Cơ đốc nhân tin gì về thế nhân? Con người là sáng tạo đặc biệt nhất của Đức Chúa Trời. Adam theo tiếng Do Thái là người. Adam chỉ chung về đàn ông, cả đàn bà hay cả nhân loại nói chung. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ. Và trong ngày, đã dựng nên đặt tên là người. Sáng Thế Ký, đoạn 5 câu 1 và câu 2. Khoa học đã có nhiều giả thuyết về xuất xứ của con người, nhưng không có giả thuyết nào được chứng minh cả. Kinh Thánh chỉ nói rằng Thượng Đế sáng tạo con người. Sáng Thế Ký, đoạn 1 câu 27. Con người có hai phần, phần xác và phần hồn. Sách Sáng Thế Ký có nói rõ về điều này. Hai phần này kết hợp lại để làm thành một cá tính của một linh hồn. Cơ đốc nhân tin gì về tội lỗi? Cơ đốc nhân tin rằng con người phải tự chọn lấy điều phải và điều trái. Lỗi làm căn bản nhất mà con người phạm phải là thái độ chống đối nghịch cùng Thượng Đế. Kinh Thánh nói rằng tội lỗi là điều mà mỗi người phải đối phó với. Khi con người phạm tội lần đầu tiên, họ đã để lại cả một sự hủy hoại cho tất cả dòng dõi nhân loại. Adam, người đầu tiên trên trái đất, đã để lại tội lỗi vào mọi người, cho cả nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ là người hoàn toàn độc nhất mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là con người không có gì tốt đẹp cả. Không phải mọi người đều xấu hay đều tốt, nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Cơ đốc nhân tin gì về Đức Chúa Giêsu Christ? Khi con người phạm tội và đem sự hủy hoại vào mình, Đức Chúa Trời đã có ba biện pháp. Một là trừng phạt tất cả mọi người, không một chút thương xót. Hai là cứu tất cả mọi người mà không xét đoán ai. Ba là cho những kẻ có lòng ăn năn một con đường cứu rỗi để trở lại với Ngài. Thượng Đế đã chọn điều thứ ba và đã hứa cho con Ngài làm cứu Chúa cho cả thế gian. Sự hiện hữu của Đức Chúa Giêsu Christ không bắt đầu từ lúc Ngài giáng sinh vào thế gian, vì Ngài đã có từ trước. Giăng đoạn 1, câu 1 và câu 3. Đức Chúa Giêsu Christ đã mang lấy xác thịt của con người. Giăng đoạn 1, câu 14. Đức Chúa Giêsu chính là Thượng Đế và cũng là con người hoàn toàn. Không những Ngài là con của con người mà thôi, nhưng cũng là con của Đức Chúa Trời. Ngài được sinh bởi người nữ đồng trinh Mary, Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31. Ngài đã sống một cuộc đời hoàn toàn trước mặt những kẻ theo Ngài. Chúa Giêsu Christ đã làm nhiều phép lạ, thay đổi đời sống của nhiều người trước mặt nhiều chứng nhân. Giăng đoạn 3 câu 2. Đức Chúa Giêsu cần phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Trên thập tự giá, Ngài đã đem lại sự cứu rỗi cho cả một nhân loại đã lạc mất. Sự chết của Ngài là một sự hy sinh. Sự sống lại của Ngài là một chuyện được xác nhận. Ngài chết trên cây thập tự La Mã, được chôn trong một đám mồ và ngày thứ ba Ngài sống lại. Giăng đoạn 19 và 20, Ngài sống đời đời. Điểm đặc biệt của tin lành Cơ Đốc giáo. Chúng ta có một cứu Chúa hàng xóm. Tất cả những nhà tiên tri, những nhà lãnh đạo, những nhà truyền giáo đều đã qua đời. Duy chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu Christ là sống dậy từ mồ sâu. Lịch sử có nhiều bằng chứng hiển nhiên và chắc chắn về sự sống lại của Ngài. Làm thế nào để trở nên Cơ Đốc nhân hay con cái Đức Chúa Trời? Nhiều sinh viên ngoại quốc đã có ý muốn trở thành Cơ Đốc nhân. Có lẽ bạn cũng đã nghĩ đến điều này. Nhiều người lại nói rằng, tôi chưa muốn trở thành một Cơ Đốc nhân. Song tôi muốn biết phải làm chi khi tôi muốn quyết định như vậy. Trước hết bạn phải đồng ý rằng mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Nên nhớ tội lỗi là một tâm trạng trong lòng của mỗi người, sự không vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, hành động chống đối và khiêu khích với Thượng Đế. Tội lỗi đã ngăn cản sự tương giao của con người với Đức Chúa Trời. Bạn không thể nào tự thiết lập mối giao thông này qua cố gắng của bạn, nhưng qua Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là cây cầu bắt nối. Giăng đoạn 14 câu 6. Ngài là bằng chứng về sự yêu thương của Đức Chúa Trời cho bạn. Ngài gánh lấy mọi tội lỗi của bạn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Điều thứ hai bạn cần phải làm là chấp nhận bạn đang cần Giêsu là cứu Chúa bạn và giao phó đời sống của bạn cho Ngài. Bỏ mọi tội lỗi để trở lại với Ngài, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của bạn. Trông cậy và tin cậy Ngài là cứu Chúa của mình, xin Ngài hướng dẫn bạn trong cuộc sống hàng ngày, giao phó hoàn toàn cuộc đời bạn cho Ngài. Chúa Giêsu Christ sẽ đến với bạn ngay khi bạn cầu xin Ngài. Cảm tạ Ngài vì đã nhận lời cầu xin của bạn và đã cho bạn một cuộc sống mới. Khi bạn đã thật lòng giao trọn đời sống cho Đức Chúa Giêsu Christ, bạn sẽ muốn có một sự thông công với các Cơ Đốc nhân khác. Tìm một nhóm người có lòng tin kính. Nhà thờ là một chỗ tốt Nhà thờ là một nhóm người có lòng văn phục, so sánh hầu việc Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 44 và câu 47. Cầu nguyện đều đặn. Mark đoạn 1 câu 35, học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 4 từ câu 12 đến câu 13. Sẵn sàng chia sẻ với các bạn khác công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 32. Bây giờ bạn có một cái nhìn tổng quát về đức tin của Cơ Đốc nhân, về Đức Chúa Trời, sinh vật, con người, tội lỗi, Chúa Giêsu, Kinh Thánh và cách trở thành Cơ Đốc nhân. Những đoạn Kinh Thánh trên đây có thể giúp bạn nhiều hơn. Những người trong hội sinh viên Baptist, nhà thờ hoặc một Cơ Đốc nhân nào khác sẽ vui lòng giúp bạn hiểu rõ những quan niệm này. Bạn cũng có thể viết cho National Student Ministries, 127 Nunn Avenue North, Nashville, Tennessee 37234, để biết thêm về Tin Lành Cơ Đốc giáo.